vẫn tiếp tục giữ làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin kính mời quý thính giả cùng trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Xin mời quý thính giả gọi vào đài số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho câu chuyện ngày hôm nay của anh Trần Ái. Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, Bích Ti trở lại chương trình cùng với Phương Quỳnh và Nhã Quyên. Và ngày hôm nay, cái mùa này cũng là mùa lễ Vu Lan. Thành ra là Bích Ti nhân tiện này, Bích Ti cũng xin cầu chúc đến tất cả các bà mẹ trên thế gian này, nhất là các bà mẹ đang nghe theo dõi chương trình chúng ta ngày hôm nay, được sức khỏe dồi dào, sức khỏe thật nhiều, rồi con cháu chắc thì lúc nào cũng là vui vẻ, lúc nào cũng là hiếu đễ với mình cả. Và nhất là các bà mẹ mà đang mang bầu, mang thai cũng vậy, lúc nào cũng nên vui vẻ để mà cho cái bầu thai, khi mà bé sinh ra thì cũng được hưởng lây những cái sự vui vẻ hạnh phúc của trong gia đình. Và mong rằng các quý vị mấy ông đó mà đang có vợ mang thai đó thì cũng đừng có nên làm gì cho vợ buồn, bởi vì cái thai nhi đó nó rất ảnh hưởng bởi người mẹ. Nếu mà người mẹ vui vẻ mà trong lúc mang bầu mang thai thì các quý vị biết rồi đó, thì sẽ sanh được một đứa con, nghĩa là tinh thần của các cháu đó mai mốt nó sẽ không có bị những cái trở ngại, không bị những cái problem về vấn đề y khoa. Đó là Bích Ti nhắc nhở các quý vị mấy người cha này là như vậy. Như năm ngoái trong cái mùa Vu Lan này đó, Bích Ti lúc đó Bích Ti cũng còn mẹ, thành ra Bích Ti cũng có nói là không biết sang năm là Bích Ti có còn mẹ hay là không. Nhưng mà rõ ràng là năm nay Bích Ti không còn mẹ nữa. Thành ra là các quý vị nào có mẹ thì nên cố gắng mà thương yêu các bà mẹ lên, bởi vì khi mình mất rồi mình mới biết là mình không có gì đền bù lại cho những cái sự thiếu sót của mình khi mà mẹ mình còn sống cả. Đó là cái điều mình có hối hận chăng nữa cũng không có, cũng không còn kịp nữa. Thì mong rằng cái mùa Vu Lan này sẽ đem lại nhiều hạnh phúc đến cho tất cả các bà mẹ trên cõi đời này. Dạ vâng. Và bây giờ nếu có quý vị nào gọi vào thì xin mời đi ạ.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý cho anh Trần Ái ngày hôm nay. Và có rất là nhiều vị thính giả trên đường dây. Nhã Quyên xin mời vị thính giả đã chờ rất lâu. Hello. Nhã Quyên và Phương Quỳnh xin chào. Hello. Xin mời vị thính giả lên tiếng à. Dạ, Nhã Quyên, Phương Quỳnh xin chào. Hello.
Có phải chị Quảng Xuân không?
Dạ, xin mời chị.
Hai chị Quảng Xuân, Bích Ti đây.
Ô dạ, hai chị. Xin đầu tiên xin được chúc sức khỏe chị. Nghe nó đang cảm, hy vọng là vài ngày thì sẽ mau bình phục, sẽ còn nghe giọng nói trong trẻo và truyền cảm của chị Bích Ti ha.
Cảm ơn chị.
Dạ, chào Nhã Quyên, chào Phương Quỳnh. Cái thơ nãy nghe thì Quảng Xuân thấy nó có một cái điểm mấu chốt ở chỗ này nè. Bây giờ anh vẫn còn kịp thời để mà anh sửa sai sai lầm của anh. Nhưng dĩ nhiên khi anh sửa sai cái sai lầm của anh thì anh sẽ làm cho một người con gái khác đau khổ. Bây giờ như vậy chỉ có cách là anh nói thẳng, anh nói hết sự thật cho cái cô mà vị hôn thê của anh nghe thôi, anh Trần Ái à. Anh không có thể nào giấu giếm được. Anh cứ nói đi rồi quyết định như thế nào thì hình như cả ba cùng sẽ ngồi lại quyết định chứ. Còn nếu chỉ giải quyết tay đôi không thì tùy. Nếu mà anh cảm thấy anh trước đây anh đã làm một người con gái đau khổ rồi thì bây giờ chỉ vì cái sự thành đạt và cái ngoại hình bắt mắt, dĩ nhiên đó là một cái sự trả thù êm ái đó, anh có biết không? Người phụ nữ khi người ta đau khổ, người ta trở nên, người ta bước lên một nấc ở đây về ngoại hình, là người ta chăm chút hơn, người ta sẽ có những cái phát triển tốt trong về đủ thứ, về mọi mặt trong xã hội như trong cái hình thể. Bây giờ anh thấy anh tiếc nuối. Mà nếu thật sự anh yêu và cô vẫn còn yêu anh say đắm thì hai người cũng có thể là tiến tới với nhau, tại vì anh vẫn chưa có kết hôn. Nếu mà anh kết hôn rồi chắc chắn là không được rồi. Còn bây giờ á, chỉ có một điều là Quảng Xuân cũng không có hiểu rằng là anh vì lý do gì mà anh chia tay với cái cô gái, cô người bạn đầu tiên. Nếu một cái chuyện động trời động đất lắm, hoặc là cái chuyện gì đó ghê gớm lắm mà anh không thể vượt qua được cái bản lĩnh của người đàn ông thì Quảng Xuân rất tiếc. Bây giờ anh đại tiếng thì Quảng Xuân không biết nói làm sao. Rồi còn gia đình hai bên thì sẽ như thế nào, anh phải thận trọng cân nhắc cái chuyện này. Và anh, nếu thật sự anh không muốn làm cái người con gái, người tức là người bị hôn thê hiện giờ của anh sẽ đau khổ bởi vì lấy mà không có tình yêu đó. Giống như lấy và giống như một người đàn ông mà phải nghe ăn rắc cái lời của gia đình rồi đi lấy vợ thì thấy điều này không nên. Hãy thể hiện bản lĩnh của người đàn ông chín chắn và rằng anh lấy ai, anh thương ai. Và anh sẽ nói thẳng với người bị hôn thê rằng là anh về như vậy đó. Nếu cô ta vẫn chấp nhận lấy anh thì cái chuyện đó lại là một vấn đề khác. Nếu mà cô ta yêu anh tha thiết hay đánh một anh, người ta bỏ qua hết tất cả, người ta không sợ tự ái, người ta không sợ bị thương hại gì hết, thì cái chuyện đó sẽ xem xét lại. Còn nếu mà cô ta sau khi nghe công chuyện xong, cô ta chấp nhận rút lui để cho anh quay trở lại với mối tình đầu, thì cái đó là tại vì ở trên đất Mỹ này anh có thể làm được cái điều đó. Anh muốn lấy ai, anh nếu mà anh nặng tình gia đình lại là vấn đề khác nữa. Ở đây nó có nhiều vấn đề lắm rồi Quảng Xuân, thì chị muốn biết rằng nếu mà cái lý do chính đáng, thật sự chính đáng mà nghe có thể chấp nhận được vì cái chuyện gì đó mình không biết, mà để anh phải chia tay với cái cô gái đầu tiên á, thì thôi. Còn đàn ông mà bảo là tôi thương người đó, là con sẽ lấy vợ người đó, con sẽ lấy người đó, còn có thể là anh nặng tình gia đình, anh muốn làm cho gia đình anh vui lòng, ba mẹ hoặc là anh tôn trọng, thì cái này bây giờ ở đây là cái ngã ba sông, cái khúc mặt anh có thể làm một cái điều rất đúng là anh đừng có làm cho ai đau khổ nữa hết. Nhưng mà dĩ nhiên khi anh quyết định anh làm cho cái người này hạnh phúc thì người con gái khác sẽ đau khổ đó, và chưa kể là bên cạnh gia đình anh cũng sẽ đau khổ. Thì cái chuyện này chỉ có anh sẽ đi theo tiếng gọi con tim thôi. Bởi vì anh cảm thấy nếu anh lấy vợ cái người thứ hai mà anh có mang lại hạnh phúc người ta không, hay là anh thương hại, hoặc là người đó sẽ sống trong cái sự giống như là chị không có tình yêu, thì cái điều đó không nên. Nếu xin lỗi, nếu Quảng Xuân là cái người là cô gái thứ hai, Quảng Xuân sẽ không lấy anh đâu. Và mong anh có một cái sự chín chắn lần này, thì thật sự chín chắn để có thể quyết định cho hạnh phúc, định đoạt hạnh phúc cho đời mình. Và giải quyết mọi việc em xui, xin chúc anh mọi điều may mắn. Quảng Xuân xin chúc sức khỏe Như Quỳnh, và xin lỗi Phương Quỳnh và Nhã Quyên, cũng như xin chào Bích Ti, chúc sức khỏe của Bích Ti.
Dạ vâng, Bích Ti cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều. Vâng, thì chị nói cái câu trả thù êm ái đó, Bích Ti nhớ lại, và Bích Ti có quen với một một người bên này rất nổi tiếng ở bên Cali này đó, Bích Ti không có nói tên ra đây. Nhưng mà sau khi hai anh chàng đó với một cô bạn gái đó thân thiết nhau đến đi ít nhất là 5-6 năm rồi, mà lúc mà thân thiết nhau đó, hai người tất cả đi người ta đều biết tất cả là hai người là coi như cũng sắp đến hôn nhân. Ồ, mà đã là hứa hôn rồi chứ, đã đi ăn đám hỏi rồi. Cái đột mà cô đó lúc đó thì cô anh chàng kia có lẽ vì ghen tương mà cô cũng có nét đẹp lắm, nhưng mà không có cho cô bé này ăn diện gì hết. Nhưng mà đến khi mà cái anh chàng này anh lại gặp thêm một cái người khác nữa, cái cô kia khác nữa, thì là cô kia thì có cái vấn đề là tiền bạc thì hơn cô này, thì anh bỏ ngay cô này một cách cái rụp luôn. Khi anh đi làm đám cưới với cô thứ hai, sau đó thì cái cô đầu tiên này cô rất là đau khổ, phải nói tất cả mọi người đều thương cô hết ở đây đó, đều thương đau khổ. Nhưng mà sau một thời gian á, sau cái ngày đám cưới của anh chàng kia với một cái cô gái mới, thì người vợ mới này, thì là Bích Ti gặp lại cái cô này, cô cũ này đó, thì cô lúc đó thì bên sau này thì chừng gần một năm thì gặp lại thì không thể tưởng tượng được. Từ cái một người con gái mà ngày xưa Bích Ti gặp có ăn, nghĩa là phải nói là rất là tầm thường, nhưng bây giờ cô ăn cô diện mà cô rất là vui vẻ mà rất là đẹp nữa, Bích Ti không nhận ra được nữa. Đến khi mà gặp thì cô chào Bích Ti mới nhận ra được. Thì lúc đó Bích Ti mới ngẫm nghĩ rằng là như chị Quảng Xuân nói, đây là một sự trả thù. Thì khi người ta bị phụ tình đó, thì người đàn bà người ta có khuynh hướng là người ta làm vui sống một cách vui vẻ lại, người ta gượng đứng lên và người ta sống vui vẻ lại, bởi vì người ta biết rằng á, nếu mà mình hại bản thân mình thì mình cũng sẽ làm bị hủy hoại bản thân mình, đâu có ai thương mình đâu. Thế mà thành ra cố đứng dậy và cố sửa soạn lại những cái nhan sắc của cố, và bây giờ là phải nói là cố rất là đẹp đó. Thì đó là một cái điều mà để cho phụ nữ chúng ta học những cái bài học mà qua những cuộc đời nó là như vậy đó. Dạ. Thì bây giờ trở lại cái chương trình, vâng xin mời. Dạ. tiếp tục đi ạ.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân. Nhã Quyên, Phương Quỳnh kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Nhã Quyên.
Dạ, có phải tôi không? Có phải tôi không? Dạ. Nhã Quyên.
Dạ, chú Tư phải không? Chú Tư.
Dạ.
Dạ, Bích Ti nhớ giọng nói của chú lắm, thì chú trở lại chương trình cho mọi người còn nghe giọng chú chứ, còn nghe ý kiến của chú nữa chứ.
Dạ, cảm ơn cô Tì. Sở dĩ hôm nay tôi gọi vào thì tôi có thì giờ trống, thường thì chủ nhật tôi bận quá, ngay cái giờ. Dạ. Cô tôi bị kẹt nhiều, hôm nay gọi vào để thăm cô và thăm Nhã Nguyên, Phương Quỳnh và quý vị thính giả.
Dạ.
Cô Bích Ti, cái vụ tiền ngân hàng đã xong rồi chứ hả?
Ôi dạ, thưa là cũng may là sau hơn 6 tháng đó. Sau 6 tháng mà Bích Ti phải nói là không có ngày nào ăn yên ngủ yên được hết. Thế thì bây giờ hôm nay là coi như là đã ổn định rồi. Hy vọng là trong tương lai sẽ không còn nữa. Hy vọng vậy thôi. Nhưng mà bởi vì cái chuyện này mình không thể biết được. Bởi vì cái người nó biết ID của Bích Ti đó, thì họ vẫn còn giữ đó. Tức là cái họ sẽ spread cho nhiều người. Nhưng mà Bích Ti cũng đã đổi tất cả những cái account rồi. Và làm những account mới lại tất cả đấy thưa chú. Và cái người đó đã bị trừng phạt bằng cách là đã bị bắt vào trong tù rồi đấy chú Tư. Dạ.
Dạ, rồi cảm ơn. Thôi để đỡ mất thời giờ của thính giả thì tôi xin góp ý trong cái câu chuyện này thế này. Người đàn ông này thật sự mới nói là ông ta đã thể hiện được bản chất thật sự của người đàn ông. Không có giấu giếm cái gì hết. Trời đất sinh ra người đàn ông thì nói như vậy đó. Thành ra vì chỗ đó mà xã hội này mới có cảnh khổ người buồn. Nếu mà người đàn ông mà hoàn toàn theo cái quan niệm đạo đức thì xã hội này ít xảy ra những cảnh nhiễu dương đó. Bây giờ thì cái này không có ai mà nói cho ông ta nghe được hết. Ông ta hỏi mình, hỏi chơi để coi có mình có cái gì hay hơn cái sự suy nghĩ của ông ta hay không. Chứ thật sự là nếu mình biểu ông ta lấy cô A này bỏ cô B thì nhiều khi cũng trật. Mà lấy cô B bỏ cô A thì cũng trật. Là vì cái tâm tư tình cảm và cái quan niệm sống cuộc đời của ông ta là do ông ta hết. Chúng ta không có cái ý kiến gì để ông ta nghe được đâu. Có điều là mình thấy có một sự nó như gần như nó không có cân bằng trong cái cuộc tình của ba người này. Thì bây giờ đó, chỉ có ông ta bỏ lên bàn cân và ông ta cân, ông ta đắn đo như thế nào đó để ông ta chọn lựa một người, nếu ông ta là người có đạo đức, không muốn làm cho người đàn bà nào bị đau khổ. Cho nên thì tôi nghĩ là ông ta cần có một sự suy nghĩ thật chín chắn theo lương tâm đạo đức của con người, nên thắng được cái sự quyến rũ của vật chất, của thể xác của hai người này, vật chất và thể xác của hai người này. Nhưng mà suy cho cùng thì trước đây ông ta đã nghe lời cha mẹ, bỏ cái cô bạn đó. Rồi bây giờ ông ta nghe lời cha mẹ để lấy, sắp làm đám cưới với cái cô bạn này. Thì như vậy là ông ta đang lẩn quẩn trong một cái sự ham muốn, tham lam, là do bản chất của người đàn ông. Thì bây giờ ông ta phải cho hai người cùng gặp mặt và nói rõ sự thật con tim của mình trước mặt hai người đó. Giờ giữa tôi, anh cho tôi biết là anh yêu cô B hay anh yêu tôi. Cô kia hỏi lại bây giờ anh yêu cô A hay anh yêu tôi. Dứt khoát ở nơi này để rồi mỗi người có một thái độ đối với anh ta thì anh ta mới bỏ được. Còn nếu mà chúng ta khuyên lấy cô A bỏ cô B thì đám cưới với cô A rồi á, rồi cũng phải đi lại với cô B à. Không thế nào mà cấm người ta được. Đó là lòng ham muốn dục vọng của người đàn ông, mà bản chất đó nó đã thấm nhuần trong cái xương máu của đàn ông rồi. Thành ra là chỉ có cách đó hai người có một cái sự cư xử rõ rệt để cho ông thấy rằng tôi bị bỏ bê, tôi xấu hổ, tôi không thể đi theo cô nữa. Trong hai người phải có người quyết định trong vấn đề đó. Khi mà họ gặp mặt với nhau đó, nói chuyện với nhau thì ông ta sẽ có một cái chọn lựa dứt khoát để rồi ông ta không phải làm đau khổ cho cái người nào hết. Mà bây giờ cái người sau cùng này đó là do cha mẹ thương yêu rồi ông ta cũng nói là hiền, dễ thương rồi này kia, thì những cái đó là tình cảm lung tung, ông ta không dứt khoát được. Mà cái sự dứt khoát ở đây á, là do hai người đàn bà kia, hai người con gái đó, chứ không phải ông ta. Ông ta, hai người con gái đó họ hiểu được sự thật thì họ phải có thái độ để cư xử với ông này và có một cái lối hành động để chọn người chồng cho mình. Đó là tôi muốn góp ý như vậy. Xin chào quý vị, chào Nhã Quyên, Phương Quỳnh và cô Bích Ti. Chúc cô Bích Ti nhiều sức khỏe nha.
Dạ vâng ạ, Bích Ti cảm ơn chú Tư nhiều và mong rằng chú Tư dành thời giờ để cho chương trình, bởi vì nhiều có Bích Ti có từ ngày chú Tư bán tiếng trong chương trình cũng có một số người gọi cho Bích Ti đó, hỏi thăm chú Tư đó. Sao lâu quá không chú không thấy ông Tư ông lên.
Dạ. Thì cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn chú Tư đã gọi vào tham gia chương trình. Và Nhã Quyên xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Bích Ti xin mời ạ.
Hello. Dạ, xin mời vị thính giả có thể lên tiếng được không ạ? Vâng, có lẽ vị thính giả không nghe được Nhã Quyên mời nãy giờ 2-3 lần rồi. Quý thính giả đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thời gian của chương trình thì không còn nhiều nữa. Thì hiện tại trên đường dây không còn vị thính giả nào. Thì cũng vậy thì mình đúc kết chương trình, thưa cô.
Dạ vâng, và Bích Ti cảm ơn rất nhiều đến sự đóng góp ý kiến ngày hôm nay cho lá thư của ông Trần Ái. Dạ thì thật sự ra khi mà Bích Ti nhận lá thư này á, thì Bích Ti biết đây là một cái người trẻ mà cũng mới tốt nghiệp đại học được vài năm, thành ra là có lẽ là nhiều khi cũng cái tình cảm nó cũng chưa có được chín chắn cho lắm, bởi vậy anh với bỏ cái người đầu và anh đi theo lấy sắp sửa lấy người thứ hai mà cũng vì gia đình. Thật chứ nếu mà đứa trẻ bây giờ thì thường thường họ không có nghe lời gia đình nhiều lắm đâu, nhưng mà Trần Ái cũng đã là một người con, có thể là một người con có hiếu, và Bích Ti cũng đã gặp qua một số người họ cũng còn trẻ nhưng mà họ cũng rất là có hiếu lắm. Tức là bố mẹ nói cái gì thì mình nghe theo lời bố mẹ đó, bởi vì cái điều làm như là họ cũng chưa có một cái tình yêu chân thật nữa đó, chưa có một cái tình yêu thật sự, thành ra họ không có say đắm vào cái tình yêu hoặc cái người mà mình đang theo đuổi hoặc là người tình của mình. Thành ra khi mà bố mẹ nói cái gì thì là mình có hiếu bố mẹ thì mình nghe lời bố mẹ đó. Thì thật ra thì Trần Ái thì theo cô Bích Ti biết là đi là một người đàn ông cũng khá chân thành lắm, chân thực đó, thì đã biết sống vì cho gia đình này, biết nhận cái lỗi của mình nữa. Trong cái lá thư này Ái đã nhận cái lỗi là cái vấn đề là mình đã trở lại với người cái người yêu cũ, mà cái người yêu cũ bây giờ lại đẹp mà lại thành danh nữa, thế mà đã thú thực những cái chuyện mà tại sao mà lúc đầu thì cô ta ngày xưa cũ cũng là người bình thường thôi, cô gái đẹp cũng khá là một cô gái cũng khá bình thường, nhưng bây giờ trở lại thì gặp người yêu cũ mình rất là đẹp mà lại làm ăn thành đạt nữa, có nghề nghiệp đàng hoàng nữa. Thế thì cái bản chất như chú Tư cũng nói đó, đó là đây là bản chất thực thụ của một người đàn ông. Còn anh Tuấn, thật sự ra anh Tuấn, những người như anh Tuấn thì cũng hiếm lắm đó, cũng rất là trân trọng, bởi vì được những người như anh Tuấn mà phê bình những cái lời nói cho đối với những ông đàn ông như vậy, thì Bích Ti nghĩ rằng 10 ông cũng đã phản đối anh Tuấn hết 5-7 ông rồi đó. Nhưng mà đây cái sự thực nó là như vậy đó. Người ta bảo đàn ông thì 5 thê 7 thiếp, đàn bà thì gái chinh chuyên có một chồng thôi, đấy là lẽ tự nhiên của tạo hóa. Mà đàn ông thì họ thích cái đẹp hơn. Nhiều khi anh Tuấn, nhiều khi ông Trần Ái cũng không phải là vì cái danh cái phải nói là cái danh lợi của cái người yêu cũ đâu, mà có thể là vì sắc đẹp người yêu cũ của mình bây giờ cô ấy rất là đẹp hơn, mà so với người vợ sắp cưới như sau này đó, sắp sửa đến đó, thì là không có bằng cô này, không có đẹp bằng cái cô kia đó. Thì và hơn nữa cái tình cũ không rủ cũng lại nữa, cái đó là cái tình cảm mà mình cũng có thể mình cũng không khó trách cái người đàn ông lắm, phải nói rõ ràng là như vậy đó. Nhưng mà có lẽ là ái cũng đã đi theo tiếng gọi của con tim. Thì nếu mà ái đi theo tiếng gọi con tim thì mà khi quyết định rồi thì đừng hối hận. Nhưng mà cô Quý Ti chỉ khuyên ái có một điều là đừng có nên làm cho cả ba người bị coi như là bị đau khổ hết đó. Mà nếu cân nhắc ra thì cái người con gái sau này đó, người ta không biết có yêu ái đến mức nào không, có bằng cái cô gái trước, người yêu trước của ái là không. Nhưng mà chỉ có ái mới biết được thôi, người nào yêu mình hơn đó, thì là làm mình phải lựa chọn một trong hai người, chứ không thể nào mà mình giấu cái sự thật được đó. Chú Tư thì chú nói để cho hai người đàn bà gặp nhau để mà nói chuyện với nhau, cái đề nghị đó cũng rất là tốt thôi. Nhưng mà Quý Ti chỉ sợ là khi hai người đàn bà gặp nhau nói chuyện thì họ, tất cả hai người đàn bà họ lại có thể là họ bỏ ái đi luôn. Cái điều đó mình chưa biết được chuyện gì xảy ra, nhưng mà cái đề nghị đó cũng có thể nên làm, ái cũng có thể nên làm để cho hai người đàn bà gặp nhau nói chuyện. Bởi vì bây giờ giữa hai người mình không biết mình chọn người nào, hoặc mình yêu thương hết cả hai người, một bên 10, một bên 8, hoặc một bên 9, thế không ạ? Một bên thì theo bố mẹ, một bên là theo con tim của mình nữa. Thành ra mình phải để cho hai người đàn bà nói chuyện. Và theo cái tính đoán thì nếu mà hai người đàn bà nói chuyện thì có lẽ cái cô vợ sắp cưới này cô sẽ nhường cái tình yêu đó cho cái cô người yêu cũ của ái. Bởi vì dù sao chăng nữa cô cũng là mới, mà hơn nữa cô cũng chưa có phải đau khổ nữa vì cái tình yêu nữa đó, mà có thể chưa có đậm đà bằng cái cô người yêu cũ. Thì nếu mà cô quyết định mà cô ra đi thì cái điều đó là tốt cho cái cuộc tình của ái với người yêu cũ mà thôi. Cái điều đó thì cô Bích Thi cũng chỉ mong như vậy, bởi vì cô cũng không có đến nỗi đau khổ nào nếu mà sau này cô gặp một người yêu thương hơn. Bởi vì ái bây giờ thật sự ra ái đâu có yêu thương lắm, nghĩa là đến nỗi mà phải chết sống vì vợ sắp cưới đâu, phải không ạ? Đó thì trong tương lai có thể là cô vợ sắp cưới thì cô sẽ gặp một người đàn ông mà thật sự yêu thương cô. Thế cái điều đó cũng là một cái điều mà tốt cho cô mà thôi. Release cố, tức là cho cố có một cái con đường đi, để con đường lựa chọn, thay vì cố phải kết hôn với ái trong cái sự coi như là bắt buộc, chứ không phải vì yêu thương thành thật, thấy không ạ? Thế thì cái đó là cái điều mà thật sự trong lòng Bích Ti chỉ mong là cô ấy say no với ái, để mà cố sau này cố có thể cố gặp một cái người đàn ông nào đó yêu thương cố thành thật, thì cái điều đó hạnh phúc cho cố hơn. Vâng, đó là những lời mà cô Bích Ti muốn nói với ái ngày hôm nay, và mong ái nãy giờ đã theo dõi chương trình và đang nghe những lời khuyên của các quý thính giả gọi vào rồi, và tự mình lựa chọn và theo cái con tim của mình để mà mình quyết định trong cái cuộc đời của mình. Cảm ơn rất nhiều với những lời tâm sự của ái, và Bích Ti gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình ngày hôm nay, và mong rằng chương trình này sẽ đem lại một vài điều gì tốt đẹp trong cuộc sống của tất cả các quý vị. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị một mùa Vu Lan thật là hạnh phúc, yên bình cùng với các con chó và người thân của mình. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bích Ti cảm ơn Nhã Quyên và Phương Quỳnh đã đi họp chương trình tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ, Nhã Quyên và Phương Quỳnh cảm ơn cô Bích Ti rất là nhiều. Và cô Bích Ti cũng khuyên là anh nên, hai người phụ nữ cũng nên gặp anh để nói chuyện. Nhưng mà Nhã Quyên sợ có bộ phim là hai người quấn một người đó thưa cô.
Cảm ơn cô. Thì phải chuẩn bị tinh thần thôi. Coi chừng cô cũng lo cái chuyện đó đó. Nếu mà hai người gặp nhau mà ai cũng tự ái thì có thể là đánh một người là có thể lúc đó anh không... Người ta bảo là một vợ thì nằm rừng lèo, mà hai vợ nằm chèo queo, ba vợ thì lên chuồng heo mà nằm.
Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều, và cũng kính chúc cho cô có một buổi chiều cuối tuần thật là bình an bên gia đình và người thân.
Quên là trước khi dứt lời thì Bích Ti nói bên này ngày hôm qua đó, bên này có một cuộc biểu tình rất là lớn mà rất là tốt đẹp đã diễn ra trên đường phố Bôn Sa tại tượng đài Đức Thánh Trần, để phản đối cái vụ mà Formosa với lại chính quyền của Việt Nam mình đó, về cái vụ mà ô nhiễm môi trường đó, cùng với giáo hội Vinh ở bên Việt Nam mình, đó là hỗ trợ tinh thần cho giáo hội Vinh ở bên đó. Vâng, và mong rằng quốc đất nước của chúng ta sẽ có một sự biến chuyển nào đó mà để cho chúng, nghĩa là dân chúng được sống thoải mái hơn và sống cuộc đời sống nó sung sướng hơn. Và vâng, cảm ơn quý vị.
Dạ, Dạ cảm ơn cô và kính chúc cho cô một buổi chiều tối bình an. Và quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nếu quý vị có những chia sẻ, quý vị email về cho cô Betty ở Đào Betty, y dài Đào Betty at yahoo.com. Và sau một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, kính mời quý thính giả cùng đến với những chương trình tiếp theo.
Có những niềm riêng, một đời sống